là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút của chương trình thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tất cả các trường hợp F1 tại thị xã Nghĩa Lộ đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Hầu hết người dân đều tự giác đến trung tâm y tế địa phương khai báo lịch trình di chuyển trong kỳ nghỉ vừa qua.
Các doanh nghiệp chủ động phòng chống dịch COVID-19 để sản xuất an toàn.
Tỉnh Yên Bái sẽ tổng điều tra hơn 2.000 doanh nghiệp hợp tác xã.
Qua tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, lực lượng chức năng phát hiện 18 trường hợp dương tính với ma túy.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh vừa ra thông cáo báo chí về một số nội dung liên quan đến công tác truy vết, xét nghiệm, cách ly, người có liên quan dịch tễ đến ca bệnh 2977, dự đám cưới ngày 1 tháng 5 năm 2021 tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái thông cáo báo chí về một số nội dung liên quan đến công tác truy vết, xét nghiệm, cách ly, người có liên quan đến dịch tễ, bệnh nhân 2977. Dự đám cưới ngày 1 tháng 5 năm 2021 tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái như sau. Sáng ngày 3 tháng 5 năm 2021, ngay sau khi nhận được thông tin từ cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc về việc có trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 đến dự đám cưới ngày 1 tháng 5 năm 2021 tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái đã khẩn trương chỉ đạo khoanh vùng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly theo quy định, đồng thời tiến hành phong tỏa, thực hiện phun khử khuẩn tại khu vực liên quan đến gia đình tổ chức đám cưới. Đến 6 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xác định được 219 F1, 482 F2, lấy được 219 trên 219 mẫu xét nghiệm của F1. Đến nay, kết quả xét nghiệm lần 1 của 181 trên 219 F1 đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Toàn bộ F1 đã được cách ly tập trung theo quy định. Đối với các trường hợp F1 tại các địa phương khác ngoài tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng tại các địa phương để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly theo quy định. Đề nghị người dân có mặt tại đám cưới nhà ông Nguyễn Đức Ngự, thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào 16 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2021 và tại quán cà phê Đồng Tâm, đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái khoảng từ 17 giờ đến 18 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2021. Liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế tỉnh Yên Bái 0964671010, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái 0853459000 để được hỗ trợ tư vấn.
Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp liên quan đến khu vực phong tỏa khách sạn Bảo Yến, tổ chức lấy 467 mẫu xét nghiệm. Đến chiều nay, 467 mẫu xét nghiệm của F1 và F2 đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đối với các trường hợp F1 đang cách ly cũng như trường hợp F2 cách ly tại nhà và các trường hợp liên quan vẫn đang tiếp tục được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, hiện toàn tỉnh có 5 ca nhiễm COVID-19, nhiều trường hợp đang được cách ly tập trung chờ kết quả xét nghiệm. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, lượng người dân đi lại đông. Vì vậy, những ngày này, nhiều người dân đi từ vùng có dịch về đã tự giác đến các trạm y tế để khai báo lịch trình di chuyển của mình, góp phần cùng với các cơ quan chức năng phòng chống dịch hiệu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này, trạm y tế phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái luôn tấp nập người đến khai báo y tế. Để phòng chống dịch COVID-19, trạm đã bố trí nước rửa tay khử khuẩn ngay từ cổng vào, các dãy ghế ngồi cho người đến khai báo đều đảm bảo khoảng cách 2 mét. Đồng thời yêu cầu 100% người dân đến khai báo y tế phải đeo khẩu trang và được nhân viên y tế tiến hành đo thân nhiệt. Với số lượng người đến khai báo khá đông và nhân viên y tế tại trạm luôn làm việc hết công suất, thường trực 24/24 giờ. Bà Vũ Loan Phương, trưởng trạm y tế phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trạm y tế chúng tôi luôn thường trực để tiếp đón những người đến khai báo và hướng dẫn cái theo dõi sức khỏe hoặc là phân loại các cái đối tượng đi từ vùng dịch hoặc là vùng không có dịch để hướng dẫn cho phù hợp. Thế và hàng ngày thì báo cáo với chị là mỗi một ngày bình quân là khoảng hơn 100 người. Thế và như những ngày cuối của đợt nghỉ lễ này thì số người tăng lên nhiều, có ngày phải đến 200 người. Thế và cũng có những người thì đi từ vùng dịch về và có người liên quan đến nơi có dịch. Thế chúng tôi cũng đã tập trung huy động hết công suất là anh chị em trong trạm y tế là đi làm 24/24 và kể cả ngày đêm đi phục vụ cách ly tập trung hoặc là cách ly tại nhà, đi hướng dẫn cách ly tại nhà, cách ly tập trung. Thế và truy vết đối tượng để cho kịp thời để phòng chống dịch.
Vợ chồng anh Bùi Tùng Lâm, tổ 11, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, cũng như nhiều người khác có tiếp xúc với người tham dự đám cưới tại thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trần Yên, nên vợ chồng anh Lâm đã tự giác đến trạm y tế phường để khai báo. Dù khá mất thời gian, nhưng anh Lâm cho rằng điều này là thực sự cần thiết. Anh Bùi Tùng Lâm, tổ 11, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Mình là người tiếp xúc qua người đi ăn cưới ở trong Việt Cường. Khi nghe các thông tin ở trên mạng xã hội, tôi rất lo lắng nên tôi đã đến các trụ sở để khai báo y tế để đảm bảo cho mình và các mọi người xung quanh.
Tại trạm y tế phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, lượng người đến khai báo y tế cũng khá đông. Chỉ tính riêng trong ngày hôm qua, mùng 3 tháng 5, đã có trên 300 người đến khai báo y tế. Tại đây, người dân phải khai báo tên tuổi, địa chỉ, lịch trình đi lại từ các vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người đang cách ly chờ kết quả xét nghiệm COVID-19. Ngoài việc điền các thông tin và tờ khai, người dân còn được các nhân viên y tế hướng dẫn thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, hướng dẫn cách theo dõi sức khỏe tại nhà. Chị Phan Thị Yến, tổ 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Tối hôm qua là tôi đi ăn cô cùng với lại một người đi ăn cưới ở trên Việt Cường, Trấn Yên, Yên Bái. Thì hôm nay tôi là người dân tổ 2, thành phố Yên Bái. Thì để mà tôi thành khẩn ra tôi khai báo là
tự giác
khai báo để mà trước hết là cho bản thân tôi, trong gia đình, cho cộng đồng, xã hội và để mà làm sao để mà cùng nhau dập cái dịch này cho nó được tốt. Chúng tôi ra đến cán bộ phường Đồng Tâm là các chị hướng dẫn là nhiệt tình, chu đáo, trước hết là khai báo, xong là sát khuẩn, khử trùng và làm đủ thủ tục của nhà nước đề ra.
Tính đến hết ngày 3 tháng 5, thành phố Yên Bái đã có 3.542 người đến khai báo y tế, tập trung chủ yếu tại phường Đồng Tâm, phường Yên Ninh, phường Minh Tân, phường Yên Thịnh. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy việc tự giác khai báo y tế đã cho thấy ý thức trách nhiệm của người dân rất cao. Góp phần không nhỏ để chính quyền địa phương và ngành y tế có biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, hôm nay mùng 4 tháng 5, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, các đơn vị đã nêu cao tinh thần chống dịch nhằm đảm bảo an toàn sản xuất, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sau kỳ nghỉ lễ, lượng xe đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái khá đông. Nắm bắt trước tình hình, trung tâm đã có phương án vừa thực hiện đúng quy trình đăng kiểm, vừa đảm bảo phòng chống dịch ở mức cao nhất. Theo đó, thay vì kiểm định khoảng 70 xe mỗi ngày, trung tâm đã giảm xuống còn 30 xe và kéo dài thời gian tiếp nhận xe đến. Đối với các lái xe, trung tâm yêu cầu ngồi ngay tại cabin, giữ khoảng cách tối thiểu giữa các xe là 3 mét và tránh tụ tập đông người. Các lái xe đều nghiêm túc chấp hành các yêu cầu của trung tâm. Ông Trần Văn Vinh, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, nói.
Các đồng chí của trạm đăng kiểm sẽ hướng dẫn chúng tôi chú đáo là làm theo đúng chương trình 50.
Bên cạnh đó, trung tâm cũng bố trí phòng chờ cho các lái xe khi đến làm thủ tục đăng kiểm, chuẩn bị khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn. Cùng với đó, liên tục phát trên loa thông báo các yêu cầu quy định phòng chống dịch bắt buộc nhằm đảm bảo phòng chống dịch ở mức cao nhất. Ông Lê Trường, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái cho biết.
Tuyên truyền đến chủ phương tiện là cái phương pháp và cái giờ giấc, cái để làm việc làm sao mà cho nó hiệu quả, đảm bảo được cái an toàn phòng chống dịch.
Ngay khi các cán bộ công nhân viên quay trở lại làm việc sau những ngày nghỉ lễ, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã rà soát kiểm tra tất cả những trường hợp đi từ các tỉnh thành khác và từ vùng có dịch về để lập danh sách theo dõi, báo cáo kịp thời. Cùng với đó chủ động bố trí lệch giờ ăn trưa của trên 180 công nhân, chỉ để 2 người ngồi trên một bàn nhằm giữ khoảng cách khi tiếp xúc và tránh tụ tập đông người. Nhờ nêu cao tinh thần chủ động trong công tác phòng chống dịch, nên tình hình sản xuất của công ty ổn định, đời sống công nhân, người lao động được đảm bảo. Quý 1 năm 2021, doanh thu tiêu thụ của công ty đạt trên 34 tỷ đồng, sản lượng tiêu thụ đạt trên 1.000 tấn. Lương bình quân của người lao động đạt trên 9 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Văn Nại, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Giám đốc Xí nghiệp Sứ, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Qua nghỉ mùng 1 tháng 4, 1 tháng 5 thì công ty đã rà soát lại toàn bộ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty trong những ngày nghỉ lễ, xem là mọi người có đi từ vùng dịch về không hoặc là có liên quan đến những cái trường hợp F1, F2 hay không.
Là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô, do đó công ty trách nhiệm hữu hạn Dung Bắc xác định đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch là yếu tố tiên quyết để sản xuất kinh doanh hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, công ty đã thực hiện 6 bước bắt buộc khi tiếp nhận xe đến xưởng. Đó là kiểm tra thân nhiệt của người ra vào xưởng, đề nghị khách hàng phải đeo khẩu trang và sát khuẩn. Khi tiếp nhận xe, các nhân viên thực hiện ngay việc vệ sinh tay nắm cửa, vô lăng, diệt khuẩn bằng kiềm và lọc khí khử mùi. Tại phòng chờ dành cho các khách hàng, công ty sử dụng cốc giấy một lần. Cuối ngày vệ sinh khử khuẩn bằng dung dịch Chloramin B toàn bộ nhà xưởng và các phòng ban của công ty. Bên cạnh đó, để hạn chế tiếp xúc, công ty cung cấp thêm dịch vụ nhận và giao xe tại nhà. Chị Lưu Thị Cúc, nhân viên chăm sóc khách hàng công ty trách nhiệm hữu hạn Dung Bắc cho biết.
Khi mà khách hàng đến công ty ấy, thì chúng tôi sẽ kiểm tra thân nhiệt ở cửa ra vào của công ty. Thứ hai là chúng tôi sẽ là khi kiểm tra thân nhiệt xong ấy, thì tôi sẽ cho khách hàng sát khuẩn, khử khuẩn. Nếu khách hàng mà chưa có khẩu trang thì chúng tôi yêu cầu là phải đeo khẩu trang.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp là nơi có đông công nhân lao động, nguy cơ lây nhiễm chéo cao khi có ca mắc bệnh. Do đó, chủ động, quyết liệt trong phòng chống dịch, nêu cao ý thức của người lao động là việc làm quan trọng nhằm tạo thành bức tường vững chắc, ngăn chặn sự xâm nhập, lây nhiễm của dịch bệnh COVID-19 vào các doanh nghiệp, góp phần bảo đảm sức khỏe, đời sống, việc làm cho người lao động, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, hôm nay mùng 4 tháng 5, trên 25.800 học sinh các cấp của huyện Bình quay trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình đã yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số trường.
Sau 4 ngày lễ, từ 7 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 5, tại cổng trường Mầm non Bình Minh, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, các bậc phụ huynh đã đưa con đến trường. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhà trường tiến hành kiểm tra y tế trước khi vào trường, đeo khẩu trang, nước sát khuẩn tay, khai báo y tế, đứng giãn cách để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người. Anh Nguyễn Quang Vinh, phụ huynh học sinh cho biết.
Sau kỳ nghỉ lễ 34 mùng 5 thì tôi hôm nay có con 4 tuổi học lớp trường Bình Minh. Thì hôm nay là tôi đưa con đến thì ngay từ đầu các giáo viên đã trong trường đã thực hiện khử khuẩn rồi là sát khuẩn tay và đo thân nhiệt cho mà tôi thấy là rất đảm bảo trong vấn đề phòng chống dịch ở tại trường.
Năm học này trường Mầm non Bình Minh có 625 trẻ ở 21 lớp với 2 điểm trường. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhà trường đã vệ sinh phun tiêu độc khử trùng toàn trường, lau chùi bàn ghế, đồ dùng học tập, chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn, đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt nhà trường tiến hành rà soát giáo viên và học sinh đi từ các tỉnh ngoài về. Hiện chỉ có 1 giáo viên đang thực hiện cách ly tại nhà. Tuy nhiên do tâm lý lo sợ dịch bệnh nên toàn trường mới có 139 trẻ đi học. Bà Lương Thị Oanh, hiệu trưởng trường Mầm non Bình Minh, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với những phụ huynh và những cháu mà trong thời gian nghỉ thì nhà trường đã thực hiện cái việc mà kết nối với lại tất cả các bậc phụ huynh trước khi đến trường thì sẽ khai báo. Nếu như những trường hợp mà các cháu mà đi ra ngoài tỉnh cũng như các bậc phụ huynh đi ra ngoài tỉnh hoặc đi đến những vùng bệnh dịch thì chúng tôi tuyên truyền cho các bậc phụ huynh là cách ly luôn tại gia đình. Và một điểm nữa là đối với trường Mầm non Bình Minh chúng tôi sau 4 ngày nghỉ lễ để các cháu đón các cháu trở lại thì đối với nhà trường thì đã khử khuẩn, sát trùng và làm tốt cái công tác vệ sinh để đón các cháu quay trở lại.
Còn tại trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã kích hoạt lại ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chỉ đạo tất cả các giáo viên tuyên truyền tới phụ huynh học sinh đeo khẩu trang khi tới trường, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế với thông điệp 5K. Tất cả giáo viên, học sinh và nhân viên đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Đặc biệt, sau giờ học, học sinh phải vệ sinh bàn ghế bằng dung dịch sát khuẩn, tổ chức rà soát cán bộ, giáo viên, học sinh có tiếp xúc với các đối tượng liên quan đến các trường hợp F2, F3 hoặc đi về từ vùng có dịch. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình đã chỉ đạo 52 đơn vị trường kích hoạt lại ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức phun khử khuẩn trước khi học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ, vệ sinh trường lớp học, lau rửa nền nhà, bàn ghế, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi hàng ngày bằng các chất khử khuẩn, mở cửa sổ các phòng học, phòng ở của học sinh nội trú, bán trú để tạo môi trường thông thoáng, đo thân nhiệt ở khu vực cổng trường cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh khi đến trường. Khi phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, tiến hành cách ly tại phòng riêng và đồng thời thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh trở về địa phương sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 phải đến trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú để thực hiện nghiêm việc khai báo y tế theo quy định. Buổi học đầu tiên sau ngày nghỉ lễ, tỷ lệ học sinh ra lớp đối với bậc học mầm non của huyện Yên Bình đạt 62,3%, tiểu học 97,8% và trung học cơ sở là 98,7%. Qua giả soát đã có 44 giáo viên là đối tượng F3 và 165 học sinh là F3 đang được theo dõi và cách ly tại nhà. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình nói.
Thì yêu cầu các đơn vị nhà trường là tổ chức dọn vệ sinh sạch, đẹp và đảm bảo đầy đủ các quy trình y tế ở khu vực cổng trường, ở khu vực cầu thang, ở khu vực trước lớp học đều có nước sát khuẩn, dễ thấy, dễ nhìn để các em có thể sử dụng một cách dễ dàng. Đối với công tác chỉ đạo chuyên môn của phòng giáo dục đào tạo đối với các đơn vị mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ở trên địa bàn, thì phòng giáo dục đào tạo đã kích hoạt cái phương án khi có những tình huống nghỉ học thì có phương án dạy trực tuyến đối với tất cả các học sinh ở khối phổ thông.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn trong trường học, các đơn vị trường cần thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này.
Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Lục Yên đã xử phạt hành chính 15 trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch bệnh COVID-19, thu nộp ngân sách 19 triệu đồng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, thời gian tới các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện phối hợp với các lực lượng chức năng và các tổ công tác cấp xã, thôn mở các đợt kiểm tra lưu động bất thường trên địa bàn toàn huyện.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành kế hoạch điều tra các cơ sở hành chính bắt đầu từ trung tuần tháng 4, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai theo kế hoạch việc tổng điều tra trên 2.000 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, phấn đấu trong tháng 5 sẽ hoàn thành theo kế hoạch. Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 2.000 doanh nghiệp, hợp tác xã. Đến nay đã có 515 doanh nghiệp thực hiện kê khai, trong đó có nhiều địa phương triển khai việc điều tra đảm bảo tiến độ. Riêng huyện Mù Căng Chải và thành phố Yên Bái mới đạt dưới 6% kế hoạch. Theo đánh giá của cơ quan thường trực tổng điều tra, mặc dù việc điều tra cơ bản ứng dụng công nghệ thông tin, khai báo trên cơ sở phần mềm, song vẫn gặp khó khăn. Nhiều đối tượng điều tra chưa hợp tác với các điều tra viên khi thực hiện kê khai. Qua rà soát, nhiều doanh nghiệp không có địa chỉ rõ ràng, không sản xuất kinh doanh, điều tra viên khó tiếp cận để hướng dẫn kê khai thông tin.
Theo báo cáo tổng hợp của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái từ ngày 16 tháng 3 đến hết ngày 28 tháng 4, trên địa bàn tỉnh đã xử lý 687 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 18 trường hợp dương tính ma túy với tổng số tiền xử phạt là gần 3 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng công an các huyện, thị xã, thành phố xử lý 452 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 11 trường hợp dương tính với ma túy, tổng số tiền xử phạt là gần 2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 333 trường hợp, tạm giữ 463 phương tiện. 5 đội thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã xử lý 235 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 7 trường hợp dương tính với ma túy, xử phạt tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 151 trường hợp, tạm giữ 241 phương tiện.
Thưa quý vị và các bạn, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái cho biết hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m, nên đêm nay và ngày mai, ngày 5 tháng 5, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ, có nơi trên 100 mm trên 24 giờ. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất khu vực có mưa lớn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 5 là ngày thứ 12 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận trên 300.000 ca mắc COVID-19. Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này là hơn 20 triệu ca, trong đó hơn 222.000 trường hợp tử vong. Các chuyên gia y tế cho rằng con số thực tế có thể cao gấp từ 5 tới 10 lần con số thống kê. Trước đó, Ấn Độ đã hoãn kỳ thi đối với bác sĩ và y tá thực tập vốn dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 5 để những người này tham gia chống dịch COVID-19. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh hệ thống y tế quốc gia Nam Á này đang quá tải vì số ca mắc mới tăng mạnh. Chính phủ Ấn Độ cũng đã mở các bệnh viện quân y cho người dân, huy động hơn 600 bác sĩ nghỉ hưu trong 2 năm qua quay trở lại làm việc. Hải quân Ấn Độ cũng điều động hơn 200 y tá hỗ trợ các bệnh viện dân sự. Trước diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh, Ấn Độ đã quyết định phê duyệt sử dụng khẩn cấp thuốc khớp của công ty dược phẩm Ấn Độ Natco Pharma trong điều trị COVID-19. Theo các chuyên gia, Ấn Độ vốn là nước lớn trong sản xuất vaccine ngừa COVID-19, tuy nhiên hiện giờ đang phải đối mặt với tình trạng cung không đủ cầu. Số liệu thống kê cho thấy từ tháng 1 tới nay khoảng 10% dân số Ấn Độ được chủng ngừa COVID-19 mũi đầu tiên, tuy nhiên chỉ có 1,5% dân số được tiêm mũi thứ hai. Một số chuyên gia y tế Ấn Độ cho rằng tình trạng khan hiếm vaccine ở nước này có thể còn kéo dài tới 2 tháng nữa và phải tới tháng 7, năng lực sản xuất vaccine của Ấn Độ mới có thể tăng từ mức 60 triệu liều mỗi tháng hiện nay lên trên 100 triệu liều mỗi tháng. Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo chính phủ nước này đã ban hành quyết định dỡ bỏ phong tỏa đối với thủ đô Phnom Penh và thành phố Tát Mau từ ngày 6 tháng 5 thay thế bằng các biện pháp kiểm soát mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, lệnh phong tỏa hoàn toàn với những biện pháp hành chính nghiêm ngặt vẫn sẽ được duy trì tại một số khu vực có nguy cơ cao được phân cấp thuộc khu vực đỏ. Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận thêm 841 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên gần 15.400 trường hợp, trong đó 106 người đã tử vong. Ngày 3 tháng 5, Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ cho phép 62.500 người tị nạn vào Mỹ trong 6 tháng tới, đảo ngược thông báo trước đó của ông về việc giữ nguyên hạn mức tiếp nhận người tị nạn vào quốc gia này do chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump đưa ra. Trong tổng số 62.500 người tị nạn mà Mỹ sẽ tiếp nhận có 22.000 người tị nạn từ châu Phi, 13.000 người từ Trung Đông và Nam Á, 6.000 người Đông Á, 4.000 người từ châu Âu và Trung Á, 5.000 người từ châu Mỹ Latin và Caribe và 12.500 người còn lại vẫn chưa được phân bổ. Trước đó, Tổng thống Biden cho rằng sẽ mất thời gian để xây dựng lại cơ sở tầng cần thiết để tiếp nhận và hỗ trợ hàng chục nghìn người tị nạn như truyền thống của Mỹ. Tuy nhiên, ông cam kết làm việc nhanh chóng để khắc phục thiệt hại trong 4 năm qua. Quyết định này được đưa ra khoảng 2 tuần sau khi Tổng thống Biden phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ giới lập pháp, Đảng Dân Chủ cũng như những người ủng hộ người tị nạn vào Mỹ khi ông thông báo giữ nguyên hạn mức người tị nạn được phép vào Mỹ của chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump. Những người chỉ trích cáo buộc ông Biden đã không giữ lời hứa tranh cử sẽ chào đón những người gặp khó khăn vào Mỹ. Tên lửa Trường Chinh 5B nặng 21 tấn của Trung Quốc đang rơi xuống trái đất và không ai dự đoán được nó có thể hạ cánh ở đâu. Các chuyên gia đang lo ngại mảnh vỡ tên lửa có thể rải xuống các khu vực đông dân cư. Tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc phóng hôm 29 tháng 4 được dự đoán sẽ rơi trở lại trái đất trong vài ngày tới. Các nhà khoa học cho biết phần lớn tên lửa sẽ bốc cháy trong khí quyển, nhưng các mảnh vỡ có thể rơi xuống bất kỳ đâu trên trái đất, không loại trừ các khu vực đông dân cư. Các chuyên gia theo dõi mảnh vỡ vũ trụ đã quan sát thấy tên lửa di chuyển chậm và khó đoán. Đây sẽ là một trong những mảnh vỡ không kiểm soát lớn nhất được ghi nhận. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin sẽ là diễn biến các trận đấu vòng 34 ngoại hạng Anh. Ngựa sòng giành chiến thắng 2-1 kịch tính ngay trên sân của Burnley, West Ham tiếp tục nuôi hy vọng giành suất dự cúp châu Âu mùa sau. Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với các cầu thủ Burnley, thế nhưng câu lạc bộ West Ham đã bất ngờ là đội bóng phải nhận bàn thua trước trên sân Tottenham khi Thomas Soucek có pha phạm lỗi trong vòng cấm và giúp đội chủ nhà có được quả phạt 11m. Trên chấm đá phạt, Chris Wood đã không để thủ thành Fabian bất cứ cơ hội nào để cản phá. Thế nhưng ở thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ West Ham chơi vượt trội hoàn toàn với rất nhiều cơ hội được tạo ra. Và trong một ngày may mắn, tiền đạo Antonio bên phía đội khách đã có được 2 lần lập công ở phút thứ 21 và 29, qua đó mang về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho các cầu thủ West Ham trên sân của Burnley. Còn tại La Liga, thất bại tối thiểu trước Athletic Bilbao ngay trên sân nhà khiến Sevilla gần như đã hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch mùa này. Đội chủ nhà là những người nhập cuộc tự tin và giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ. Những cơ hội đã được các cầu trò huấn luyện viên Jurgen Klopp tạo ra nhưng không lần nào họ chiến thắng được thủ môn Unai Simon. Chấp nhận chơi với đội hình thấp và chiến thuật phòng ngự phản công, Athletic Bilbao chờ đợi sai lầm của đối thủ và đội khách đã được hưởng niềm vui ở phút thứ 90 với pha làm màn của Aniki. Cú sút của cầu thủ này đã không cho thủ môn Bono bất kỳ cơ hội nào cản phá. Dù có 6 phút bù giờ sau đó nhưng các cầu thủ Sevilla tỏ ra bất lực trong việc tìm bàn gỡ hòa và phải chấp nhận thất bại 0-1. Kết quả này khiến Sevilla vẫn kém đội đầu bảng là Atletico 6 điểm và tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch mùa này của thầy trò huấn luyện viên Lopetegui gần như đã kết thúc. Tiền đạo người Bỉ Romelu Lukaku tỏ ra hạnh phúc với việc thi đấu tại Italia và không có ý định trở lại ngoại hạng Anh. Những ngày qua, báo chí Anh và Italia thường xuyên đưa tin về việc Chelsea đã có những tiếp xúc với ban lãnh đạo của Inter Milan về việc hỏi mua Lukaku. Chân sút số 1 của đội chủ sân Mejia, theo một nguồn tin, The Blue đã bỏ ra giá là 105 triệu bảng, cao hơn 30 triệu bảng, giá mà Inter Milan đã phải trả cho MU để đưa Lukaku tới Italia. Phía Chelsea tự tin có thể thực hiện thành công thương vụ khi Inter Milan đang gặp khó khăn về tài chính. Dù vậy, theo chính Lukaku chia sẻ, cầu thủ này lại chưa có ý định chia tay Inter để tái ngộ đội bóng cũ. Tiền đạo người Bỉ trả lời người hâm mộ khi giao lưu trực tuyến sau chức vô địch Italia rằng anh hiện chỉ muốn làm sao thi đấu nhiều năm hơn nữa cho Inter Milan. Và hôm qua, câu lạc bộ Valencia đã quyết định sa thải huấn luyện viên Javi Gracia. Trận đấu cuối cùng mà ông dẫn dắt đội bóng là thất bại 2-3 trước Barcelona. Cựu huấn luyện viên Watford mới chỉ nhận công việc tại đội chủ sân Metella từ tháng 7 năm ngoái và phải ra đi khi mùa giải còn 4 vòng nữa sẽ khép lại. Valencia hiện đang xếp thứ 14 tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Về cơ bản không còn lo lắng nhiều trong cuộc đua chủ hạng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng vẫn không hài lòng về thành tích của câu lạc bộ. Kể từ khi doanh nhân Peter Lim lên làm chủ tịch Valencia năm 2014, đội bóng này đã có tới 7 huấn luyện viên khác. Người thay thế huấn luyện viên Garcia trong trận cuối mùa giải này sẽ là Gonzalez với biệt danh là Rovo. Ông Rovo đã có tới 6 lần đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên tạm quyền ở Valencia.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và những thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 16 tới 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất, kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần.
Giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.